12 giờ 17 phút, đại diện bảo hiểm gọi thẳng cho Mạc Tuấn Kiệt. Họ cảnh báo mọi tiêu hủy khi chưa xác nhận độc lập có thể làm mất hiệu lực bảo hiểm. Chủ tịch Mạc lập tức ra lệnh dừng. Ông không làm vậy vì tin nhã tâm. Ông làm vì sợ khoản bồi thường. Dù lý do nào, cánh cửa tủ vẫn được đóng lại. Hải Đăng yêu cầu chuyển 3 hũ mẫu sang hộp lạnh dự phòng. Mỗi hũ được quay video từ lúc còn trong tủ đến khi đặt vào hộp. Số niêm phong được đọc thành tiếng, gia nghi, nhân viên kho và bảo vệ cùng ký. Mẫu từ chiếc đĩa sự cố nằm riêng, còn 2 mẫu sốt trong bếp vẫn giữ nguyên tem. Chưa ai biết phép thử sẽ nói gì. Chuỗi bảo quản chỉ bảo đảm rằng khi câu trả lời xuất hiện, người ta không thể dễ dàng phủ nhận nó thuộc về mẫu nào. Bảo Châu nhìn qua cửa kính thấy Nhã Tâm dưới mái che. Cô ta đi ra, đôi giày cao gót dẫm nước mưa bắn lên gấu quần. Cô giỏi dùng người khác phá quy định. Quy định nào cho phép tiêu hủy mẫu lúc nửa đêm? Tủ mất điện. Vậy, hãy để dữ liệu cảm biến chứng minh. Dù mẫu còn, nó cũng không cứu được cô. Nhã Tâm nhìn xe thu gom đang nổ máy. Nếu thật vậy, tại sao cô phải vội? Bảo Châu tái mặt, cô ta quay vào trong mà không trả lời. Sáng hôm sau, Hứa Minh Uy gửi quyết định chấm dứt hợp đồng của Nhã Tâm vì can thiệp trái phép vào hoạt động hội quán và liên lạc nhân viên khi đang bị đình chỉ. Toàn bộ trợ cấp bị giữ để chờ bồi thường thiệt hại. Cùng ngày, Gia Nghi bị cho nghỉ không lương, Hải Đăng bị thu quyền truy cập kỹ thuật với lý do vượt thẩm quyền. Ba người bảo toàn được vật chứng, nhưng mỗi người mất một phần sinh kế. Đó là cách Minh Uy biến việc làm đúng thành cảnh báo cho những ai còn muốn lên tiếng. Nhã Tâm đưa Gia Nghi về căn hộ của mình. Hai người ngồi bên chiếc bàn chật tính tiền thuê và tiền thuốc của cha Gia Nghi. Nhã Tâm đề nghị bán nốt bộ dao dự phòng. Gia Nghi lắc đầu, nói nếu phải đổi cả nghề để giữ vài hũ sốt, thì ít nhất họ phải giữ được đến ngày nó được kiểm tra.